Lạy Chúa, xin đừng nhớ tội con. Suy niệm của lịch phụng vụ 2011 đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Cụ John và cụ George, cả hai đều đã quá thất tuần, thân thiết với nhau từ thời còn trung học. Cả hai thường khăng khăng giữ những quan điểm riêng và không ai nhường ai. Và như vậy, đương nhiên họ thường xuyên đấu võ mồm với nhau. Và sau đó là mấy tuần liền, không ai thèm nói với ai một lời. Vậy một lần kia, sau khi tranh cãi nảy lửa về một vấn đề còn con, cụ John và cụ George lạnh lùng với nhau suốt mấy tháng trời. Thế rồi cụ George lâm bệnh nặng và cho mời cụ John đến bệnh viện để cho biết trước lúc ra đi, cụ muốn nối lại mối tình chí cốt giữa hai người. Cụ George cầm tay cụ John, nói thì thào: "Này John, tôi muốn bỏ qua cho ông, còn ông có chịu tha thứ cho tôi không?" Cụ John rất xúc động trước thái độ chân tình của người bạn. Tuy nhiên, trước khi cụ John kịp trả lời, cụ George đã thều thào nói thêm: "Nhưng tôi phải dặn trước điều này, nếu như tôi không chết mà khỏe lại, thì mấy lời này kể như không tính." Khi bị áp đặt điều kiện, việc tha thứ đương nhiên sẽ không còn ý nghĩa. Tha thứ có điều kiện, tự nó là một mâu thuẫn. Hành vi tha thứ chỉ có ý nghĩa khi thừa nhận rằng chỉ có tình yêu vô điều kiện mới có thể vượt qua sự giữ đã gây ra chia rẽ và xa cách. Chỉ có tình yêu vô điều kiện mới có thể chữa lành những tương giao đã tổn thương. Và chỉ có tình yêu vô điều kiện mới có thể dẹp bỏ tàn tích quá khứ là cái đã làm chúng ta xa cách Thiên Chúa và anh chị em chung quanh. Ơn tha thứ của Thiên Chúa là một thực tại luôn luôn mang nhiều ý nghĩa. Chúng ta không cần phải thừa nhận hay cầu xin ơn tha thứ. Chúng ta không phải kêu xin Thiên Chúa tha thứ dù chỉ một lần. Tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa luôn đề nghị, luôn hiện diện bên chúng ta và không bao giờ rút lại. Thiên Chúa như thể đã nói: "Ta đầu hàng, ta chịu thua, ta yêu thương con, ta tha thứ cho con." Sự tha thứ của Thiên Chúa không tùy thuộc vào việc chúng ta có nài xin hay không nài xin. Chúng ta chẳng thể làm gì được để thay đổi bản tính Thiên Chúa hoặc thay đổi thái độ của người đối với chúng ta. Nếu có thay đổi nào trong tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa, thì đó là sự thay đổi ở nơi chúng ta. Việc chúng ta nài xin lòng thương xót và ơn tha thứ, vì vậy chỉ thể hiện thái độ chúng ta nhìn nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và đón nhận ơn tha thứ của người. Mặc Khải Tân Ước cho chúng ta biết về một Thiên Chúa nhân ái, cảm thông, thương xót và tha thứ là có ý thay đổi thái độ của chúng ta đối với Thiên Chúa và các thụ tạo của người, chứ không phải thay đổi thái độ của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Một nhà văn trào phúng Ái Nhĩ Lan kể câu chuyện về một người tên Pat, rất keo kiệt, ích kỷ, cộc tính và khô đạo. Pat qua đời và cha xứ sở tại đã đến gia đình Pat để cử hành nghi thức tiễn biệt. Sau khi vận dụng hết khả năng để nói đôi lời từ biệt và ca ngợi người quá cố cho thật tế nhị, cha xứ hỏi còn ai có ý kiến bổ sung. Sau một hồi im lặng, bỗng có một tiếng nói từ phía sau cất lên: "Thằng em lão ta còn tệ hơn vậy." Đây là một câu chuyện chúng ta cần nhớ mỗi khi suy về lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót của Chúa không có giới hạn. Thiên Chúa không chỉ yêu thương Pat, một người chẳng ra gì, mà còn yêu thương em trai của Pat nữa. Đức tin Kitô giáo trưởng thành không chỉ là tôn nhận một hữu thể tối thượng mà chúng ta xưng tội. Tôi tín thác vào Thiên Chúa và sẽ sống theo lề luật của người. nguyện thánh ý Thiên Chúa được nên chọn. Nguyện thánh ý Thiên Chúa đã được mặc khải nơi Đức Giêsu sẽ được nên chọn. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đã mặc khải thánh ý của Thiên Chúa đối với cuộc sống của anh chị em và của tôi về vấn đề tha thứ. Phêrô hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, khi anh em lỗi phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Phải chăng 7 lần? Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo 7 lần, mà là 70 lần 7. Đó là một cách nói của Chúa Giêsu, người không muốn chúng ta giới hạn việc thể hiện lòng yêu thương và tha thứ. Chúa Giêsu còn giải thích với Phêrô: "Nước Thiên Chúa được xây dựng trên nền tảng lòng thương xót và ơn tha thứ vô cùng." Tại sao Thiên Chúa lại tiền định thành tựu của con người tùy thuộc vào phẩm chất sự tha thứ của họ? Tại sao Thiên Chúa lại tiền định sự bình an tâm trí và linh hồn, tức hạnh phúc của chúng ta, tùy thuộc vào thái độ của chúng ta có sẵn lòng tha thứ, kể cả cho kẻ thù của chúng ta? Ai có thể trả lời? Ai dám xưng mình đã hiểu biết đầy đủ về thực tại yêu thương của Thiên Chúa? Đương nhiên chỉ duy mình Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tri thức của chúng ta về Thiên Chúa chỉ là một ánh sáng lờ mờ. Không ai có thể hiểu đầy đủ về quá trình lạ lùng trong yêu thương, thương xót và tha thứ. Tất cả cốt ý là dẫn chúng ta đến chỗ tín thác. Thiên Chúa đích thân đến trong Đức Giêsu Kitô để yêu cầu chúng ta hãy tín thác nơi Người, cho chúng ta biết rằng để có thể vươn lên thành những con người đẹp đẽ cá biệt, viên mãn như Thiên Chúa đã muốn khi dựng nên chúng ta phải biết tha thứ cho những anh chị em đã lỗi phạm đến chúng ta một cách vô điều kiện. Không phải 7 lần, mà là 70 lần 7. Để có thể sống theo thánh luật và thực thi thánh ý Thiên Chúa, để có thể trở nên một con người biết yêu thương, ân cần và tha thứ như Thiên Chúa đã muốn khi tạo dựng chúng ta cần phải hoàn tất điều kiện tiên quyết, mệnh lệnh trước tiên, đó là hãy tín thác nơi ta, hãy tín thác nơi ta bằng cả cuộc sống của con. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng, không phải lúc nào cũng đau đớn. Nhưng dù thánh ý của ta có làm con hoang mang đi nữa, thì cũng đừng sợ, đừng hoảng, hỡi con của ta. Hỡi con, đừng sợ, cha luôn ở bên con. Hai vợ chồng kia cầu xin, lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho sự tự mãn của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho tính ích kỷ của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho những nỗ lực nửa vời của chúng con trong việc cảm thông với tha nhân. Xin Chúa tha thứ cho tất cả những lần chúng con quá bận rộn với độ không để tai lắng nghe. Xin Chúa tha thứ cho sự nhẫn tâm của chúng con đối với tha nhân. Xin Chúa tha thứ cho việc chúng con lạm dụng và bóc lột tha nhân. Người chồng nói với người vợ: "Tại sao bà cứ lải nhải mãi về những lỗi lầm quá khứ của tôi? Tôi tưởng bà đã tha thứ và đã quên từ lâu rồi." Người vợ đáp: "Đúng là tôi đã tha thứ và quên hết rồi, nhưng tôi muốn bảo đảm là ông đừng quên rằng tôi đã tha thứ và đã quên hết rồi." Tội nhân kêu xin: "Lạy Chúa, xin đừng nhớ đến tội con." Chúa hỏi: "Tội nào nhỉ? Ta đã quên từ lâu rồi."